là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay là ghi nhận những đóng góp của quân và dân Yên Bái trong mở đường 13 để đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tiếp đó là phản ánh Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên nỗ lực phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thưa quý vị, cuối năm 1952, chỉ thị của Trung ương giao cho Yên Bái nhiệm vụ mở đường 13 từ bến Phà Hiên, tỉnh Tuyên Quang, đi đến đèo Lũng Lô, nối với đường 41 tại ngã ba Cò Nòi, tỉnh Sơn La, phục vụ mặt trận Điện Biên Phủ. Hàng chục ngàn dân công với 1.638.000 ngày công sửa và làm mới 188 km đường. Từ cuối năm 1953, thực dân Pháp tập trung đánh phá ác liệt các tuyến đường chiến lược. Riêng tuyến 13A từ Yên Bái đến giáp Sơn La, địch đã thả xuống hơn 1 vạn quả bom các loại. Nhiều địa bàn nhất là bến phà Âu Lâu, đèo Lũng Lô bị máy bay giặc đánh phá ác liệt, hòng ngăn chặn tiếp viện của ta ra chiến trường. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, phóng viên chương trình đã tìm về quá khứ hơn 70 năm trước, tìm những nhân chứng sống từng tham gia phục vụ trên tuyến đường 13A, đoạn qua tỉnh Yên Bái, ghi lại những câu chuyện rất đỗi giản dị nhưng hào hùng, đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Với ý chí cuột cường đó, quân và dân Yên Bái không quản ngại gian khó, ngày đêm đóng góp sức người sức của. Nối liền mạch máu giao thông từ căn cứ Địa Việt Bắc tới mặt trận Điện Biên Phủ đảm bảo an toàn và thông suốt. Những thanh niên xung phong, những thợ máy, người chở đò, vận chuyển vũ khí đưa bộ đội vượt sông ngày nay đã ngoài 90 tuổi. Song ký ức về những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng vẫn còn vẹn nguyên. Cách đây hơn 70 năm khi đất nước ta một lần nữa bị thực dân Pháp quay lại xâm lược, cuộc sống của người dân khi ấy phải chịu đựng biết bao lầm than khổ cực. Trước ý đồ thâm hiểm của thực dân Pháp cuối năm 1953, từ an toàn khu Thái Nguyên, Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh hạ quyết tâm xây dựng tuyến đường 13A để nối liền căn cứ Địa Việt Bắc với mặt trận Điện Biên Phủ. Tỉnh Yên Bái được Đảng và Chính phủ giao nâng cấp mở mới đường 13 từ bến Phà Hiên, Tuyên Quang đi Ba Khe, Văn Chấn lên đèo Lũng Lô. Ngày 2 tháng 5 năm 1953, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái ban hành nghị quyết thành lập Ban cán sự công trường sửa đường 13. Ban chỉ đạo công trường do đồng chí Bí thư tỉnh ủy trực tiếp phụ trách, với nòng cốt là các đơn vị bộ đội, công binh và dân công các huyện vừa sản xuất và tích cực tổ chức phòng không chống biệt kích địch. Bắt đầu từ bến Phà Hiên qua sông Chảy, nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái. Tuyến đường này là tuyến độc đạo duy nhất từ chiến khu Việt Bắc, nối liền với đường 41 lên Tuần Giáo và Điện Biên Phủ, có chiều dài phần mở mới 120 km, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bến Phà Hiên lúc đó trở thành điểm trung chuyển và luôn hứng chịu những đợt đánh phá của máy bay Pháp. Kể về hoạt động trên bến Phà Hiên, ông Trần Văn Sửu ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nói.
Cái điều kiện mà vận tải đó là đò thì đò nhỏ, cộng với sông nước thì chảy xiết. Bây giờ thì nó yên thế này thôi, nhưng mà trước đây nó chảy xiết lắm. Mà nước nó tự do, không có cái thác Bà ngăn lại, nó tự do, cho nên nước rất là lớn. Do đó mà đòi hỏi cái lượng công nhân là rất cao, phương tiện thì thô sơ. Chỉ có ta là thuyền nhỏ là bằng nứa, bằng tre, chở được chỉ được mấy người một thôi. Coi như là cứ chiều đến là bộ đội là cứ từ 5 giờ giờ đi là các cái đoàn mà người ta vượt sông đó là người ta đã ra liên hệ rồi, đi từ trưa rồi. Mà có đoàn nó liên hệ thì sáng ấy.
Cùng với bến Phà Hiên, bến Phà Âu Lâu qua sông Hồng có vị trí đặc biệt quan trọng nối liền Việt Bắc với Tây Bắc. Tại nơi này, những chiếc phà kết nối bằng gỗ, thùng tôn đã vận chuyển pháo mặt đất, pháo cao xạ, ô tô đạn dược, khí tài quân sự cùng bộ đội dân công hỏa tuyến lên chiến trường. Nhờ sáng tạo của đội ngũ lái phà, mỗi đêm phà chở 30-40 chuyến xe, pháo và bộ đội cùng dân công qua sông. Khi thực dân Pháp phát hiện bến Âu Lâu chính là điểm trung chuyển quân lực, vũ khí và lương thực cho mặt trận Điện Biên Phủ, chúng đã tăng cường đánh phá cả ngày lẫn đêm. Để tránh máy bay địch, ban ngày phà được kéo vào ngòi lâu dìm xuống nước, rồi buổi chiều lại dỡ đá cho phà nổi lên để buổi tối tiếp tục làm nhiệm vụ. Là người trực tiếp chở đò cho bộ đội qua sông, ông Hà Văn Sự năm nay đã gần 90 tuổi ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, bồi hồi nhớ lại những lần đầu làm nhiệm vụ chở đò trên bến Âu Lâu.
Vì địch nó đang để nó tìm đường
cần bắn phá cái tuyến đường của mình. Thế cho nên là làm ăn làm thì phải làm đêm, thì là làm đêm thì là sáng đến đêm đến tối, tối đêm thì là đi, thì lúc cái này phà phải có dấu, thế là có dấu bằng hai phương pháp, một pháp là ngụy trang lì bên bờ sông, hoặc là đấy một phương pháp nữa là phải ghim dưới phà.
Ban chỉ huy công trường 13 được thành lập có nhiệm vụ thi công phân đoạn cuối của tuyến đường này từ bến Phà Hiên đi qua thị xã Yên Bái, qua Âu Lâu vào tới Vực Tuần, vượt đèo Lũng Lô sang địa phận huyện Phủ Yên, tỉnh Sơn La. Chỉ tính riêng địa phận Yên Bái có hơn 6.000 người gồm nhiều dân tộc khác nhau tham gia làm đường. Phương tiện kỹ thuật thô sơ, địa hình hiểm trở, bị máy bay địch liên tục bắn phá. Nhưng lớp lớp thanh niên xung phong đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ. Đơn vị C236 của tỉnh Yên Bái đã xung phong lên mặt đường giả phá bom nổ chậm, đảm bảo giao thông thông suốt. Nói về nhiệm vụ sửa đường và trách nhiệm của thanh niên xung phong thời bấy giờ, ông Vũ Ngọc Anh, nguyên cán bộ ty công chính tỉnh Yên Bái thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nói:
"Khẩu hiệu phải đảm bảo giao thông tuyệt đối thì mình, ai ở phận sự nào phải lo phận sự ấy. Bây giờ bọn tôi ở chỗ lớp bến Âu Lâu thì có các phà là làm sao đảm bảo một đêm phà phải đẩy bằng xào tay thôi. Mãi về sau mới có các cano, còn lúc đầu phải đẩy xào trống. Hay là cần sáng cái thì lại phải cho phà ngược ngoài Âu Lâu dìm vào xuống giấu ở nguy trang. Nên chiều 5 giờ chiều có thể lại tát nước cho phà nổi lên rồi đưa ra lại vận chuyển qua sông qua đêm."
Giai đoạn 1952-1954, ta chính thức mở đường 13A Tuyên Quang Yên Bái Lũng Lô Đèo Trẹn, nối với đường 41 ở Tạ Khoa Sơn La với tổng chiều dài gần 200 km, trong đó phải vượt qua hai đèo cao và hiểm trở nhất là đèo Lũng Lô và đèo Trẹn, với trùng trùng dãy núi đá vôi tai mèo và phải hoàn thành trong một thời gian ngắn. Đó là chưa kể con đường phải đi qua ba con sông là sông Chảy, sông Hồng và sông Đà, cùng vô vàn suối khe. Trong vòng 3 tháng, các lực lượng đã đóng góp 1.638.000 ngày công dưới mưa bom bão đạn, hoàn thành con đường chiến dịch trước thời gian một tháng, nối liền căn cứ Địa Việt Bắc với Tây Bắc, nâng tốc độ vận tải từ 3 km/h lên 13 km/h, tần suất xe vượt phà Âu Lâu gấp 10 lần, thời gian vượt sông giảm từ 30 phút xuống còn 15 phút. Xác định rõ nhiệm vụ chính trị là đảm bảo thông suốt mạch máu giao thông ra chiến trường, ngay từ tháng 4 năm 1953, theo yêu cầu của Bộ Tổng Tham mưu, tỉnh Yên Bái đã quyết định thành lập cung đường 13, trong đó đèo Lũng Lô được xác định là một trong những đoạn khó khăn nhất trong cải tạo mở mới tuyến đường, bởi một bên là núi cao, một bên là vực sâu nên đèo vừa dài vừa dốc. Dân công xã Thượng Bằng La cũng đã huy động hơn 300 người tham gia một con đường. Kể về những ngày tháng ác liệt đó, ông Hà Văn Hổ, người dân ở thôn Thắm, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết thêm:
"Hầu hết là toàn là đá tai mèo, cho nên là những cái đơn vị đóng ở đây là có những cái trạm là trung chuyển, ví dụ như từ trong Thượng Bằng La này là có 3 cái trạm gọi T100 đấy, là chuyên một trạm là để chuyên là cấp cứu vận tải thương binh, một trạm thì chuyên là theo dõi máy bay rồi bắn phá các thứ để báo động để sơ tán, hoặc trạm thì chuyên chuyển vũ khí đạn dược."
Bên cạnh những nhân chứng lịch sử, thời gian qua Bảo tàng tỉnh Yên Bái và Trung tâm Lưu trữ lịch sử của tỉnh cũng đã sưu tầm được hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý liên quan đến nhiều hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Yên Bái phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Những tài liệu hiện vật cách đây hơn 70 năm đã tái hiện lại một phần quá khứ hào hùng của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Những chiếc áo trấn thủ, bao tải gùi gạo, đến là cờ thi đua, trong đó có một lá cờ đuôi nheo thêm năm 1953 của Ban Chỉ huy Công trường đường 13, thi đua vượt đèo cho lực lượng thanh niên xung phong phục vụ tại đèo Lũng Lô. Đặc biệt trong số tài liệu sưu tầm này còn có cả nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái ngày 2 tháng 5 năm 1953 về thành lập Ban Cán sự Công trường sửa đường 13, chỉ thị số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về việc hoàn thành giảm tô vụ chiêm, thực hiện giảm tức, giấy tặng thóc của ông chủ điền cho kháng chiến, kịch bản viết bằng tay tuyên truyền vận động tòng quân. rồi cả những tờ báo tường phát động phong trào thi đua tăng năng suất ngay tại công trường, cùng với cả nước tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Yên Bái cũng cho hay.
Khi đọc những cái tài liệu quý về thành tích của quân và dân tỉnh Yên Bái đối với chiến dịch Điện Biên Phủ thì chúng tôi cũng rất là tự hào và khâm phục cái tinh thần quyết tâm, quyết chiến, quyết thắng của người dân Yên Bái cũng như là của tất cả các tầng lớp nhân dân.
Con đường lịch sử 13A ngày nào nay đã là quốc lộ 37 và bến Âu Lâu, đèo Lũng Lô được tôn tạo trở thành những chứng tích lịch sử cấp quốc gia, là địa chỉ đỏ, minh chứng cho khát vọng giải phóng đất nước, giành độc lập tự do, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đó cũng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh của toàn quân và dân ta đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách lợi ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền triển khai đến các xã phường và các đơn vị phối hợp mở rộng các đại lý thu ở cơ sở. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện dần được nâng lên, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Ông Hà Minh Bang ở tổ dân phố 9 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên là lao động tự do. Được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để phòng lúc ốm đau bệnh tật nên ông đã tham gia. Năm 2022, ông mổ tim tại bệnh viện Tim mạch Hà Nội. Nếu không tham gia bảo hiểm y tế thì phải chi phí phẫu thuật và điều trị phải mất 200 triệu đồng. Nhưng nhờ có thẻ bảo hiểm y tế, ông được hỗ trợ 80%, gia đình ông chỉ thanh toán trên 30 triệu đồng. Việc tham gia bảo hiểm y tế giúp cho gia đình giảm chi phí thanh toán viện phí rất nhiều, nên gia đình ông đã quyết định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho vợ với mức đóng 5 năm một lần với số tiền 30 triệu đồng để tích lũy khi về già có lương hưu. Ông Hà Minh Bang, tổ dân phố số 9 thị trấn Mộ A nói:
Tôi đã vận động vợ tôi là mua cái bảo hiểm tự nguyện thì tôi thấy nó cũng có một cái ý nghĩa là về sau còn dài lâu là vợ nó sẽ có cái cuộc sống để xin nhai cho các con cháu là với cho gia đình để thu nhập về sau. Thì còn tôi thấy là tất cả bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện nó là có cái rất là có hiệu lực và có những cái mà đem lại cho người dân rất tốt.
Chị Trần Thu Hiền ở thị trấn Mộ Ao, huyện Văn Yên cũng kinh doanh buôn bán, được cán bộ bảo hiểm xã hội và bưu điện huyện vận động tuyên truyền tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chị đã tham gia mua được 7 năm và mua bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, khi mức lương cơ bản tăng thì tiền đóng bảo hiểm y tế cũng tăng, song chị vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế để chăm sóc bản thân lúc ốm đau, nhất là thời gian tới chị sinh con sẽ giúp gia đình chị giảm bớt chi phí. Chị Hiền chia sẻ.
Tham gia bảo hiểm y tế tôi thấy được có rất là nhiều lợi ích về việc thăm khám sức khỏe. Đó thì thẻ bảo hiểm y tế đã giúp cho tôi trong quá trình thăm khám ở các bệnh viện được giảm nhiều chi phí. Một người trẻ tuổi như tôi thì nghĩ rằng là khi mình làm ra bao nhiêu, tiêu bao nhiêu thì cũng hết. Nhưng mà mình lấy ra một khoản tích lũy để đóng góp vào bảo hiểm xã hội. Sau này về già sẽ có một khoản lương hưu để trang trải cho cuộc sống sau này.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, cán bộ bảo hiểm xã hội của huyện đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, giúp cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bên cạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên chú trọng. Với hai tổ chức dịch vụ thu là Bưu điện và Viettel, 52 điểm thu với 140 công tác viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên đã phối hợp với Bưu điện huyện Văn Yên tổ chức phát động đợt ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã. Đây là một phần quan trọng của kế hoạch công tác thông tin truyền thông năm 2024 của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên. Mục tiêu của đợt ra quân là đẩy mạnh việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, tạo tiền đề cho việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho các năm sau. Đợt ra quân sẽ tập trung vào việc tuyên truyền vận động vào những người là nông dân, người lao động đã nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người chưa tham gia bảo hiểm y tế. các viên chức, người lao động sẽ được phân công trực tiếp tham gia các đợt ra quân, nghiên cứu kỹ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để phục vụ cho công tác tuyên truyền trực tiếp. Anh Nguyễn Thành Nam, cán bộ bưu điện huyện Văn Yên cho biết.
Với các chương trình ra quân, chúng tôi sẽ chia ra thành từng nhóm nhỏ đi đến rà soát đến từng hộ dân, từng gia đình. Đấy, xem những gia đình nào chưa tham gia thì chúng tôi sẽ đến vận động. Đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết hợp với lại rà soát trên danh sách để triệt để nhất thì chúng tôi rà soát trên danh sách để khi đến nhà dân thì chúng tôi sẽ tư vấn có hiệu quả hơn.
Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên còn phối hợp với Bưu điện huyện và các ngân hàng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền vận động người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện trợ cấp bằng hình thức không dùng tiền mặt, đảm bảo mục tiêu 68% người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, 100% các đơn vị sử dụng lao động thực hiện chuyển khoản, phối hợp với Ban tuyên giáo, Trung tâm Văn hóa Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các tổ chức dịch vụ thu, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện thu nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo hình thức chuyển khoản thông qua kho bạc ngân hàng, đảm bảo 100% các khoản thu không sử dụng bằng tiền mặt và 100% hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến hoặc tại trung tâm hành chính công. Bà Trần Thị Cúc, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói:
Tôi nghĩ đây là cái chính sách nó là cái hợp lý cho người dân. Vì chúng tôi không là người dân lao động, chúng tôi không có chỗ để mà tin tưởng, để mà gửi cái đồng tiền vào để mà sau này có một đồng lương chính đáng. Thì là tôi phải, khi được vận động thì tôi phải tin tưởng vào đấy rồi thì tôi muốn mua cho tôi là một con, tôi là hai đứa con, tôi là ba. Đấy. Sau đó là con dâu tôi nữa, là bốn, nhà tôi bốn người là tham gia vào.
Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay từ đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 nhằm định hướng nội dung tuyên truyền trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung tuyên truyền nội dung nghị quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về các chương trình kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh thông qua nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau. Trong đó chú trọng tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ theo hộ gia đình. Phấn đấu đạt được chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đề ra. Thông qua các buổi đối thoại trực tiếp, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện cũng đã kịp thời tư vấn, giải đáp những thắc mắc xoay quanh việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình của các đại biểu tham dự, từ đó nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc chấp hành các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó giúp nhân dân hiểu rõ hơn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang tính nhân văn, chia sẻ cộng đồng, được chăm sóc sức khỏe, đỡ được gánh nặng chi phí khi không may bị ốm đau bệnh tật, nhất là các bệnh hiểm nghèo. Đến nay, toàn huyện Văn Yên có 8.208 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 12,5% lực lượng động trong độ tuổi, đạt 75,56% kế hoạch chỉ tiêu giao của Ủy ban dân tỉnh. Trong đó, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 4.466 người, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 3.763 người. Số người tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm này là 119.142 người. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,7% dân số, đạt 93,3% kế hoạch Ủy ban dân tỉnh giao. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ nay đến hết năm 2024, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với Bưu điện, Viettel và các cơ quan quản lý đối tượng tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với mọi người. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Để khắc phục những khó khăn và phát triển toàn diện người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, thì trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao cái nhận thức cho người dân về trách nhiệm cũng như là quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời mở rộng tăng thêm nhiều cái cộng tác viên ở nhiều kênh, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Và đặc biệt là Bảo hiểm xã hội huyện cũng tăng cường phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Trung tâm Y tế huyện để nhằm nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cũng như là cái công tác tuyên truyền để cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo cái quyền lợi cho người dân, góp phần thu hút thêm nhiều hộ gia đình cũng như là cá nhân tham gia các bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Với sự nỗ lực của Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên và các cấp các ngành liên quan, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và hiệu quả trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadea Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, những tuyến đường giao thông mới được nâng cấp qua bản rất đẹp đã giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều phải không ạ? Tuy nhiên, để có con đường bền vững, phục vụ bà con lâu dài hơn thì phải sử dụng đúng cách.
Bà con biết không, mỗi chiếc xe ô tô đều có quy định rõ về số cân nặng được chở, gọi chung là tải trọng. Nếu chở quá tải thì vừa hỏng xe, lại hại đường. Như bà con mình vác được bao thóc 50kg thôi, mà bắt mình vác tới 100kg thì vác sao nổi và rất dễ bị gãy xương phải không ạ? Trong chương trình bản tin về xe quá tải hôm nay, mời quý vị và bà con cùng lắng nghe câu chuyện về quy định tải trọng của những chiếc xe nhé.
Xin chào anh, mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ.
À, phải xuất trình giấy tờ à?
Vâng, vâng. Theo quy định. Xin mời anh.
Với là cán bộ ơi, đây, giấy phép lái xe của tôi đây.
À, anh A Máy à? Và chúng tôi đang nghi ngờ phương tiện của anh là chở quá tải trọng cho phép.
Tôi thì vẫn cứ chở xe của tôi lúc nào cũng chở thì sao lại vượt trọng tải được.
Anh cứ bình tĩnh, mời anh xuống xe và chúng tôi sẽ mời đồng chí Chiến, thanh tra giao thông đang có mặt ở đây để giải thích cho anh.
Giải cho tôi thì tôi còn đi làm.
Bình tĩnh và hợp tác với chúng tôi để tôi giải thích thêm cho anh. Về khối lượng quá tải thì bằng khối lượng xe gồm cả hàng hóa thời điểm kiểm tra thực tế như bây giờ đây, trừ đi khối lượng xe, trừ đi khối lượng hàng hóa được phép chở. Thế còn phần trăm quá tải là khối lượng quá tải chia cho khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở nhân với 100. Trong đó thì khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Cái đó thì mình biết mà, mình có bằng lái xe mà. Nhưng mà cán bộ ơi, cán bộ thông cảm cho mình tí. Bây giờ là
nghiêm túc đi.
Xăng nó đắt quá thì mình cũng cho cái xe nó cóng thì nặng một tí thì có thêm tí lái mà.
Anh A Máy này, nhưng luật đã quy định rồi, điều 24 nghị định 100/2019 xử phạt người điều khiển ô tô tải, máy kéo bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ.
Ôi dồi, phạt à?
Thôi bây giờ chúng tôi đề nghị anh A Máy là xuất trình giấy tờ.
Nhưng mà tôi chỉ có cái giấy phép lái xe này thôi. Còn cái xe này ấy là tôi mượn của họ đấy.
Thế thì nếu vậy anh A Máy phải gọi ngay chủ phương tiện ra đây để cùng xử lý.
Hả? Phải gọi cả chủ phương tiện ra.
Thông báo với anh là theo điều 30 nghị định 100/2019 thì chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ cũng bị xử phạt và mức xử phạt được quy định rất rõ. Xin mời anh Chiến, thanh tra giao thông.
Vâng, tôi nói để anh A Máy hiểu cho nó rõ hơn nhé.
Cán bộ nói đi, tôi nghe.
Vâng, cái mức phạt quá tải từ 10% đến 30%.
Ừ.
Đối với người lái xe phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ôi dồi.
Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt tiền là từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Thế còn quá tải từ 30% đến 50%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Ôi trời ơi, tù ơi.
Còn quá tải từ 50% đến 100% thì là đối với người lái xe là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Ôi trời ơi.
Đối với chủ xe là cá nhân, phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 28 triệu đồng đến 32 triệu đồng đấy.
Ôi tù ơi.
Và quá tải từ 100% đến 150%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng. Còn quá tải ở cái mức là trên 150% anh ạ. Là đối với lái xe là phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt là từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng đấy.
Ôi trời ơi, tưởng chờ thêm một tí thì có thêm tí lái. Bị phạt thế này thì bây giờ phải làm sao cán bộ ơi? Cán bộ thì giúp tôi với.
Rồi thôi bây giờ thì chúng ta cùng xem tỷ lệ vi phạm như thế nào ấy, rồi cùng xử lý. Nếu không vượt quá 10% tải trọng cho phép ấy thì chúng tôi chỉ nhắc nhở cho anh thôi.
Đúng. Ôi rồi, cán bộ giúp tôi nha, nhắc nhở thôi nha, nhắc nhở thôi.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng kiên quyết nói không với xe chở hàng hóa quá tải trọng. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985,
tại Lào Cai 0912-386-515, tại Lai Châu 0945-838-568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.